Thần Hermes.
Trong số những vị thần Olympia thì Hermes. Hermes theo thần thoại La Mã là Mercurius, là vị thần mà ngay khi mới ra đời tinh hoa đã phát tiết ra ngoài một cách khác thường. Có thể nói khôn ngoan rành mảnh nè, mưu mô nè, tinh quái thì là tính trời vốn sẵn của chú bé Hermes. Khi còn nằm trong nôi, bố Hermes là thần Zeus, còn mẹ là nữ thần Maia, một nữ thần chị cả của một gia đình có 7 chị em gái, gọi chung bằng một cái tên là Pleiad. Pleiad nghĩa đen là con cháu của Pleione. Về bên nội của Hermes thì không có gì đáng kể hết, nhưng về bên ngoại thì cũng cần phải kể qua chút ít để mọi người được rõ thêm về tông tộc của vị thần này. Ông ngoại Hermes là thần Atlas, một titan đã phải chịu hình phạt giơ vai ra đội chống cả bầu trời. Bà ngoại của Hermes là Pleione, sinh được 7 người con gái. Mẹ Hermes, nữ thần Maia, là chị cả. Theo một chuyện xưa kể lại thì khi được tin Atlas cha mình bị Zeus trừng phạt, các Pleiad đã buồn rầu đến nỗi không thiết sống nữa. Cả 7 chị em tự tử và sau khi chết biến thành một chòm sao có 7 ngôi liền nhau. Ngày nay những đêm quang mây người ta vẫn có thể nhìn thấy trên bầu trời phương Bắc, chòm sao Pleiad. Nhưng có một chuyện lại kể, không phải những Pleiad tự tử. Họ được thần Zeus biến thành sao để thoát khỏi sự theo đuổi của một chàng chăn chiên xinh đẹp, hiếu sắc, người ấy tên là Orion. Về chàng Orion này thật là lắm chuyện. Chỉ biết cuối cùng là chàng bị chết và biến thành chòm sao Orion. Nhưng chết rồi mà chàng ta vẫn không chừa cái thói trăng hoa. Vì thế, trên bầu trời Orion lúc nào cũng theo đuổi Pleiad. Ngày nay trong văn học thế giới, Pleiad là một biểu trưng chỉ một nhóm người tài năng kiệt xuất, đạo cao đức trọng, danh tiếng lẫy lừng. Thí dụ, như 7 danh nhân Hy Lạp thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, 7 nhà thơ Hy Lạp triều đại Ptolemy thế kỷ thứ 4 trước công nguyên, 7 nhà thơ Pháp thời đại Phục Hưng, nhóm thi sĩ La Pleiad. Nữ thần Pleiad Maia sinh Hermes trong hang núi Kiten ở đất Arcady. Vừa mới ra đời, chú bé Hermes đã trổ ngay cái tài ăn cắp bẩm sinh của mình. Maia hình như đoán biết được thiên bẩm của cậu con trai quý tử ấy, cho nên đã lấy tả lót quấn bọc chặt chú bé lại. Nhưng sự lo xa đề phòng của Maia vô ích thôi. Chú bé Hermes bức bối khó chịu vì không được tự do, nên đã cựa quậy giãy giụa liên hồi để thoát ra khỏi cái cảnh tù ngục ấy. Cuối cùng, chú đã tự giải thoát được. Chú trèo ra khỏi nôi và bắt đầu đi du ngoạn. Chú đi khắp mọi nơi, mọi chỗ, đến nỗi khó có một vị thần nào thông thuộc đường đi lối lại ở đất nước Hy Lạp như chú. Thôi thì, từ đường núi đến đường biển, đường sông, khắp hang cùng ngõ hẻm nào trên đất nước Hy Lạp, Hermes cũng biết hết, cũng từng đi qua. Sau khi đi chơi chán rồi, Hermes đi đến Phêrê, là một thung lũng ở đất Macedon. Tới đây Hermes gặp đàn bò của Apollyon. Thật ra thì không phải đàn bò của Apollyon mà là của nhà vua Admet. Apollyon chỉ là người chăn bò cho nhà vua. Sao mà Apollyon đưa bò đi chăn xa thế kìa? Hermes thấy đàn bò đang gặm cỏ ngon lành, nhưng lại không thấy người chăn. Cậu ta liền nảy ra ý định ăn cắp. Đúng vậy, ăn cắp. Hermes lừa lúc Apollyon sơ ý đã lấy trộm 12 con bò cái, 100 con bê và một con bò mộng dắt đi. Có chuyện nói chỉ có 15 con bò cái thôi, nhưng lấy thì dễ, nhưng đưa đi mới là khó. Phải làm sao cho Apollyon không biết được? Hoặc nếu có biết thì cũng không tìm ra được dấu vết để mà truy tìm. đòi lại. Hermes bèn buộc vào mỗi đuôi con bò một cành cây, rồi lùa chúng đi. Cành cây đó với túm lá, loà xòa như chiếc chổi, sẽ quét sạch hết mọi vết chân bò in trên mặt đường. Có người lại kể, Hermes còn tinh ma quỷ quái hơn, lấy guốc xỏ vào chân mỗi con bò rồi cầm đuôi bò kéo, bắt chúng đi giật lùi. Khá khen thay cho cái đầu óc thông minh của Hermes, chỉ tiếc cái là nó đã được sử dụng vào việc ăn cắp. Thần Apollyon có tài thánh gì nữa cũng không biết được bò của mình đi đâu. Hermes lùa đàn bò về đất Pylos, thuộc vùng đồng bằng Peloponnesia. Công việc tưởng như là trót lọt. Ngờ đâu, khi đi qua đất Peosi thì có một ông già tên gọi là Patos trông thấy. Lúc này trời đã về chiều. Sợ vỡ lỡ ra, vị thần trộm cắp này bèn hối lộ cho cụ già. Này cụ ơi, cụ làm ruộng vất vả thế kia mà không có lấy một con bò nó đỡ cho thì thật là khổ quá à. Sao mà cụ chẳng tậu lấy một con đi? Ông già Patos dừng tay cuốc, trả lời chú bé. Chú chăn bò kia ơi, chú giễu cợt ta đấy phải không? Chú tưởng tậu một con bò dễ lắm đấy hả? Hay là chú thương lão vất vả, định bán rẻ cho lão một con đấy chăng? Nè, chú mà có bán thì thật lão cũng chẳng có tiền mua đâu. Hermes liền bày tỏ ý định. Con sẵn sàng biếu cụ một con bò thật béo thật đẹp, béo đẹp nhất trong đàn. Mà thôi, con cứ để tùy cụ chọn. Cụ mà thích con nào nha, rồi cụ cứ lấy con đó đi. Nếu mà cụ giúp con một việc thôi. Một việc rất nhỏ và dễ dàng thôi. Chẳng phải dùng đến sức, mà cũng chẳng phải dùng đến tài, cũng chẳng phải lo nghĩ tính toán cái gì hết. Cụ già tròn mắt ngạc nhiên. Hermes ghé vào tai cụ nói vài lời. Cụ già vừa nghe thì vừa gật gật đầu, tỏ vẻ ưng thuận. Cụ cứ yểm chuyện cháu qua đây đi. Nè, có ai mà hỏi gì nha thì cụ cứ bảo tôi chẳng có thấy gì hết. Là yên chuyện. Nè, cụ cứ bảo tôi làm ruộng nè, suốt từ mờ sáng đến tối mịt, thì chẳng thấy con bò, con bê nào qua đây cả. Nếu có người ta gạn hỏi, thì cụ cứ trước sau chỉ trả lời, cứ như vậy đó. Cụ cứ trả lời như thế cho con nhé. Hermes dặn lại cụ già một lần nữa trước khi dắt bò đi. Vì hám lợi, cụ già Patos ân thuận. Hermes dẫn bò đi, đi được một quãng khá xa. Vị thần quỷ quái tinh ma này thấy cần phải thử lại cụ già một chút, xem cụ có thật tôn trọng cái lời hứa với mình không? Có là người trung thực không? Thì Hermes phải thử. Hermes đưa đàn bò vào bên bìa rừng giấu đi, rồi thay hình đổi dạng của mình, cải trang thành một khách bộ hành đứng tuổi. Và vị khách bộ hành này với dáng vẻ mệt mỏi và bỡ ngỡ đi tới chỗ cụ già Patos, anh ta cất tiếng hỏi. Cụ già kính mến ơi, cụ làm ruộng gần bên đường đây, cụ làm ơn bảo giúp cho cháu. Có một chú bé nào mà nó lùa một đàn bò đi qua đây không à? Nè cụ ơi, cụ chỉ cho cháu biết đàn bò đi nẻo nào đi, thì cháu chẳng bao giờ dám quên ơn cụ đâu. À, hay là cháu sẽ biếu cho cụ một con bò đực và một con bò cái, một đôi bò thật đẹp, không thể chê trách chỗ nào được. Ông già Patos phân vân một lát, ông tính toán. Mình mà được một đôi bò nữa thì bà lão nhà mình chắc là sung sướng hết chỗ nói. Gia đình mình đã vất vả biết là bao nè. Tính toán như thế nên ông già sẵn sàng nuốt luôn lời hứa, bội ước với thần Hermes.
Có, ta có thấy cái người đó. Anh cứ đưa cho ta đôi bò đi, thì ta sẽ chỉ cho anh nó đi đường nào.
Và Patos đã chỉ đường cho người khách bộ hành. Hermes tức giận ông già vô cùng. thần quát lên. Lão già khốn kiếp này, mi tưởng rằng mi có thể lừa được cả Hermes còn của đấng phụ vương Zeus chăng? Nè, ta sẽ cho mi biết cái thối lát mặt lá trái phải trả giá như thế nào nha. Nói đoạn Hermes biến cụ già Patos thành một tảng đá. Một tảng đá bên đường căm tịch, căm như đá. Trong tiếng Pháp và tiếng Nga có thành ngữ căm như đá có thể bắt nguồn từ điển tích thần thoại này. Để làm gương cho người đời, Hermes tiếp tục lùa đàn bò đi. Thần Apollon lúc này cũng chưa hay biết gì cả. Tới Pylos, Hermes giết hai con bò để tế các vị thần Olympia. Sau khi xóa hết mọi vết tích, rồi giấu kỹ lũ bò mình ăn trộm vào trong một cái hang sâu. Chú bé Hermes lại trở về cái hang của mình ở Arcady. Vừa tới cửa hang, Hermes bắt gặp ngay một con rùa ở giữa lối đi. Chú liền nảy ra một ý nghĩ, làm một cái đàn. Thế là Hermes bắt con rùa, lột cái mai, rồi đem ruột của con bò căng lên trên cái mai đó. Có chuyện kể là gân bò, cây đàn lia ra đời. Xong xuôi, Hermes bèn lặng lẽ chui luôn vào cái đống tả lót nằm nằm im thinh thích ở trong nôi, ra vẻ như là không có chuyện gì xảy ra cả. Apollon lúc này mới biết bị mất bò. Thần đi tìm ngược xuôi sớm tối, khắp đồng trên bãi dưới, mà chẳng thấy tăm hơi. Cuối cùng, có một con chim tiên tri chỉ đường cho Apollon đến Pylos. Chỗ này có chuyện kể hơi khác. Ông già Patos hám lợi để chỉ đường cho Apollon, và sau này Hermes mới trừng phạt thói xấu đảo điên của cậu. Tới Pylos, Apollon cũng không sao tìm ra được đàn bò của mình. Vị thần có bộ tóc vàng quăng này có lần đã mò tới một cái hang và toan sụp vào tìm. Nhưng nhìn xuống đất, Apollon đọc thấy dấu chân bò từ trong hang đi ra. Vì thế, Apollon lại bỏ đi tìm nơi khác. Thì ra, thần đã trúng mưu của Hermes rồi. Lúc dồn bò vào hang thì Hermes cầm đuôi của chúng kéo bắt chúng đi giật lui. Biết Hermes lấy trộm bò của mình nhưng không sao tìm được chỗ y giấu, Apollon đành phải đến gặp Maia để nhờ Maia can thiệp. Chẳng rõ Maia có biết việc ông con của mình trổ tài cầm nhầm không nữa. Có người kể rằng Maia có biết đó, nhưng vì lòng tham của nên bên con. Có người thì kể, thực sự nàng cũng không biết đâu. Nhưng vừa nghe Apollon mách con mình ăn cắp là bà ta đã nổi tam bành lục tặc lên. Sỉ mắng Apollon đã vu oan giá họa, đặt điều nói xấu con bà. Còn Hermes thì cứ nằm im thinh thích trong nôi, làm như là mình không hề biết tí gì đến chuyện lôi thôi rắc rối đó. Apollon nổi nóng ngày, chạy đến bên cái nồi, dựng cổ Hermes dậy. Nè 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 nè, cái ông mảnh kia, ông đừng có giả ngây giả điếc nữa đi. Muốn yên, muốn lành thì trả ngay ta cái số bò. Nếu không thì đừng có trách ta nha. Ống tên của Apollon này vẫn còn đây đây. Và nên nhớ dây cung chưa đứt đâu. Ta sẽ dẫn thẳng ông mảnh này tới thần Zeus để xin thần phần xử. Hermes vẫn vờ vịt. Ông anh yêu quý con của nữ thần Leto xinh đẹp ơi, một mất mười ngờ, ông làm gì mà quên mất cả tình nghĩa điều hay lẽ phải như thế. Tôi thì suốt ngày chỉ nằm trong cái nôi, lại còn bị bọc quấn bao nhiêu là tả lót, một bước không ra khỏi cái hang tối om này, thì làm sao mà tôi biết được đến chuyện bò, chuyện bê của anh được. Nè, tôi chỉ biết có mỗi một chuyện là bú no rồi ngủ cho kỹ thôi. Anh cứ chịu khó đi tìm đi, rồi thế nào anh cũng thấy mà. Chắc chắn là anh tìm thấy ngay. Apollon quát, tao không đi tìm nữa. Mày vờ vĩnh như thế là đủ rồi. Ngay thật thì cứ đi với tao lên gặp thần Zeus. Mọi việc mà đến tay thần Zeus phân xử thì là xong hết mà. Nói rồi Apollon cầm tay chú bé Hermes kéo đi. Chẳng cần phải kể dài dòng chuyện thần Zeus phân xử, bởi vì ai ai cũng biết vị thần tối cao này là một Đấng chí sáng suốt, một chí công minh. Hermes theo lệnh Zeus phải trả lại bò cho Apollon. Từ Olympia trở về thì Hermes dẫn Apollon đến Pylos, rồi dẫn vào cái hang mà cậu ta đã giấu bò. Apollon lúc này mới thấy hết cái đầu óc gớm ghê của thằng em mình. Thì ra là vị thần ánh sáng này cũng có lúc đầu óc hơi thiếu ánh sáng đó. Thành ra mới bị lừa. Trong khi Apollon vào hang lùa bò ra thì Hermes kiếm một phiến đá to và bằng phẳng, ngồi đợi. Cậu ta lấy cây đàn lia ra mà gảy, cây đàn bật lên những tiếng du dương êm ái. Từ trong hang núi dắt bò ra, Apollon lắng nghe những âm thanh kỳ diệu của cây đàn lia, những âm thanh trầm bổng, mang mát, bay đi khắp núi rừng, đồng bãi, bờ biển. Thần từ ngạc nhiên về tài năng của đứa em tinh quái của mình, đến ngây ngất, say mê, bồi hồi xúc động. Apollon cứ đứng tựa người vào một thân cây mà nghe Hermes gãy đàn đến nỗi mình quên cả chuyện bò chuyện bê. Cuối cùng thần Apollon xin đổi toàn bộ số bò vừa mới dắt ở trong hang ra để lấy cây đàn lia. Còn Hermes được đàn bò thì rất là khoái chí, nhưng cậu ta mất cây đàn lia thì kể ra cũng buồn đó. Nhất là khi mà ngồi trong cái đàn bò gặm cỏ, có thể nào cái chú bé tinh quái không lúc nào lại chịu yên chân yên tay ấy lại ngồi không, mà đuổi ruồi đuổi mũi khi chăn bò chăng. Và một cái nhạc cụ khác đã ra đời, thay thế cho cây đàn lia này. Hermes chế tạo ra một loại sáo kép, không phải là một ống sáo đơn như ống sáo của nữ thần Athena vứt đi rồi Marsyas nhặt lấy hồi xưa đâu. Đây là một cây sáo kép có tới 7 ống dài ngắn khác nhau ghép vào. Khi thổi lên, nghe như có cả bầy chim đang ríu rít bên tai, nhưng lại cũng có thể thổi lên những âm thanh trầm trầm chậm rãi, buồn buồn mang mát, xa xôi, tưởng như hoàng hôn đang xuống trong bước đi lững thững của đàn bò no cỏ về chuồng. Những người chăn chiên, chăn bò ở Hy Lạp xưa kia vô cùng biết ơn vị thần đã sáng chế ra chiếc sáo kỳ diệu đó. Cho đến nay, cây sáo kép này vẫn được mọi người ưa thích. Nó đã từng chinh phục biết bao nhiêu là trái tim, làm xúc động biết bao con người trên mặt đất này. Hermes không phải chỉ có ăn trộm con bò của thần Apollon đâu. Vị thần này ưa trêu chọc nghịch ngợm, đã có lần trổ tài cho thần Zeus biết. Hermes lấy ngay cây vương trượng của Zeus. Lấy chỉ để đùa một tí thôi, chứ thật là không dám đùa dai. Còn Poseidon thì cũng đã từng một lần bị mất cây đinh ba gây bão tố. Và Apollon lại ném tài của Hermes lần thứ hai. Lần này Hermes chơi ngay vào cái vũ khí của Apollon là ống tên và cây cung. Thần chiến tranh Ares thì bị mất thanh gươm. Vì thế cho nên Hermes là một vị thần ưa trộm cắp lừa đảo. Hermes còn được người xưa ban cho nhiều chức năng khác nữa. Đầu tiên là vị thần bảo hộ cho những người chăn chiên chăn bò, bảo hộ cho nghề chăn nuôi, rồi nối tiếp đó là vị thần đã có cái sáng kiến đầu tiên. Đòi hỏi con người phải đốt lửa hiến tế trong nghi lễ thờ cúng, do đó chính Hermes là vị thần đã dạy cho loài người thắp ngọn lửa trên các bàn thờ. Hermes được các vị thần Olympia giao cho nhiệm vụ làm người truyền lệnh của thế giới thiên đình và đặc biệt của thần Zeus. Từ đó trở đi, Hermes trở thành người bảo hộ cho các sứ thần, là người truyền lệnh, người dẫn đường cho thế giới thần thánh và loài người, một công việc khá là nặng nề và vất vả. Ấy thế mà vị thần này lại gánh thêm một công việc quan trọng và vô cùng cực nhọc nữa là dẫn đường cho các linh hồn người chết xuống thế giới âm phủ của thần Hades. Ở Hy Lạp xưa kia, khi trong nhà có người chết thì người ta thường nói về người bất hạnh đó rằng thần Hermes đã lấy đi linh hồn của nó rồi. Vì đảm đương chức năng này nên Hermes mang tên là Hermes Psychopomp. Hermes có trong tay một chiếc gậy thần có thể làm cho bất cứ thần thánh hay người trần bị ngủ say như là chết. Có người nói là chiếc đũa thần. và ngược lại cũng có thể đánh thức được bất cứ ai đang say sưa trong giấc nồng. Lãnh nhiệm vụ truyền lệnh cho thần Zeus và các vị thần của thế giới Olympia, nên Hermes phải có một đôi dép có cánh. Mỗi khi nhận lệnh đi đâu, thì Hermes xỏ chân của mình vào cái đôi dép này là đi như là bay trên mây, trên gió vậy. Hermes thường đội một chiếc mũ có cánh, khoác một tấm áo choàng, tay cầm cây gậy thần có con rắn uốn quanh. Thần còn đảm đương cái sứ mạng bảo vệ cho những lữ khách đang rong ruổi dặm trường, chỉ cho họ biết mọi đường ngang lối tắt để tránh khỏi lầm lạc, giúp cho họ thoát khỏi nanh vuốt của bọn cướp đường, cướp biển. Thần lại còn bảo vệ cho những thương nhân và sự nghiệp trao đổi buôn bán của họ. Vì thế, Hermes lại bị thần thương nghiệp. Nhưng chuẩn mực về cân đo nè, đong nè, đếm không phải ai khác sáng tạo ra đâu, chỉ Hermes. Ở Hy Lạp xưa kia, người ta dựng cột Hecma. Hecma ở các ngã ba ngã tư đường. Đó là một cây cột cao, ở đầu cột là tượng đầu một người đàn ông, với ý nghĩa tượng trưng cho thần Hermes. Sau đó, người ta tạc tượng thần Hermes có râu, rồi cuối cùng người ta lại tạc tượng Hermes là một thanh niên không có râu. Ở vùng đồng bằng Attic, trên đường đi cứ chừng 2.000 bước thì người Hy Lạp lại dựng một cột Hecma. Lại có khi cột Hecma được dựng lên như một đài tưởng niệm các liệt sĩ với những dòng chữ khắc thể hiện sự thành kính và biết ơn của nhân dân. Đôi khi thì ở cột Hecma tạc tượng hai vị thần, khi thì Hermes và Athena, khi thì Apollyon và Artemis, vân vân và vân vân. Hermes lại còn được người Hy Lạp ban cho cái chức năng người bảo vệ cho những lực sĩ thi đấu thể dục thể thao. Tượng Hermes được dựng ở các đấu trường, các lực sĩ Hy Lạp cầu khấn thần trước khi bước vào cuộc thử thách, rồi có đến chữ viết, âm nhạc, nghệ thuật, hùng biện cũng do thần Hermes sáng tạo ra. Vì thế, đối với người Hy Lạp xưa kia thì Hermes là một vị phúc thần được ghi công tôn thờ như Prometheus, nghĩa là như những vị thần đã đem lại cuộc sống văn minh, văn hóa cho loài người. Trải qua nhiều biến thiên cho đến thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Trong trí tưởng tượng của người Hy Lạp, hình ảnh vị thần Hermes thật là một thanh niên cường tráng, bình dị. Nhưng trong thời kỳ Hy Lạp hóa, thế kỷ thứ 4 trước công nguyên, Hermes được đồng nhất với vị thần Thoth của thần thoại tôn giáo chiêm tinh ma thuật, là một vị thần tiêu biểu cho sự sáng suốt và hiểu biết. Một đấng hiền minh của thần thoại cổ Ai Cập, Hermes được gán thêm một biệt danh là Hermes Trismegistus. Trismegistus là tên được gắn với chiêm tinh ma thuật, nên ngày nay trong tiếng Pháp có từ Hermetic với ý nghĩa là bí ẩn, bí hiểm nhưng khó hiểu. Nghĩa là Hermes ba lần vĩ đại nhất. Vì là vị thần của thương nghiệp, nên tượng của Hermes ngày nay được các đội thương thuyền và các ngân hàng dùng làm biểu trưng của mình. Trong văn học, Hermes hoặc Mercurius gắn liền với nghĩa mới, sứ giả, người báo tin, truyền tin, liên lạc, người truyền lệnh, có khi mang một nghĩa xấu. Tên tay say đắc lực, kẻ thừa hành mẫn cán cho các thế lực xấu xa. Ý nghĩa này được rút ra từ vở bi kịch Prometheus bị xiềng. Trong đó, Hermes được thể hiện như là một tên tay sai mù quáng, hóng hách của thế lực bạo chúa.